Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2012 và chúng ta tiếp tục trong cái khóa tu học ở Sacramento. Thì như chúng ta vừa mới thực tập, chúng ta ngồi tĩnh tâm để quan sát tâm mình, để thư giãn cơ thể, đào thải độc tố, cũng như để nạp cái năng lượng vào cho cơ thể mình. Thì cái tiến trình thiền tập đó, thì nó có nhiều cái ứng dụng và nó có nhiều cái level khác nhau. Chẳng hạn như khi mà quý vị thấy rằng trước hết thì chúng tôi phải có cái guidance, tức là cái hướng dẫn, cái nhắc nhở cho để chúng ta biết được cái tiến trình chúng ta hít vào thở ra như thế nào, tiến trình chúng ta thư giãn. Thì cái giai đoạn đầu của thiền tập đó, là chúng ta sử dụng cái thân vật lý và cái sinh lý, tức là đầu tiên chúng ta ngồi yên lại vững vàng cái thân vật lý, để từ đó chúng ta mới ổn định cái hơi thở của mình, ổn định cái hơi thở của mình. Thì như vậy bắt đầu cái sinh lý mình nó được bình ổn. Thì khi cái sinh lý mình bình ổn thì bắt đầu tới cái tầng thứ ba là tâm lý và não bộ, hay là tất cả những cái nội tiết tố, tất cả những cái hóa chất trong người mình nó sẽ được bình ổn, nó sẽ được thư giãn. Thì như vậy là chúng ta đi ngược lại, tức là chúng ta dùng cái phần vật chất thô để chúng ta điều chỉnh cái vi tế hơn, và dần dần khi mà chúng ta đi đúng theo cái con đường này thì lúc đó cuối cùng là chúng ta sẽ thả lỏng hết. Tức là sau khi chúng ta sử dụng cái phần thân vật chất thô thì chúng ta buông lỏng nó ra, cơ bắp, gân cốt nó sẽ lỏng ra hết. Và từ cái phần vật chất thô này nó bắt đầu nó điều khiển, nó bình ổn cái thân sinh lý. Tức là bây giờ tất cả, lúc đầu thì cái hơi thở chúng ta sâu, chậm, và dần dần chúng ta sẽ thấy nó nhẹ dần, nhẹ dần, và có khi nó dường như có, dường như không. Và cũng nhờ cái sinh vật lý nó ổn định, bắt đầu nó làm cho cái thân sinh lý của mình ổn định. Thì khi mà cái thân vật lý này ổn định thì càng ngày nó càng thư giãn dần, tức là nó sẽ biến mất. Đến cái sinh lý cũng vậy, cái hơi thở mình lúc đầu nó sâu, nó dài, mình thấy rõ, nhưng từ từ nó sẽ thưa dần và nó sẽ nhẹ dần. Và đến một cái mức, tức là chúng ta sẽ không còn thấy chúng ta thở bằng mũi nữa, và hầu như tất cả những lỗ chân lông của chúng ta nó mở ra và chúng ta thở bằng da. Và lúc đó thì cũng là cái bước để chúng ta bắt đầu thể nhập vào cái sự hòa tan, tức là cơ thể mình nó sẽ tan biến vào trong không gian, nó không còn cái giới hạn giữa mình và cái môi trường nữa. Thành ra khi mà cái lỗ chân lông nó nới ra, tức là khi mà cái thần kinh nó được thư giãn, khi mà thần kinh và mạch máu ngoại vi của mình được thư giãn thì mình không còn cái sức căng, phải không? Tức là mình nhờ cái thân vật lý mình đã thư giãn rồi, thành chính cái đó tự nhiên mình thấy người mình nó nhẹ hơn, mình cảm thấy nó mở rộng ra và hầu như nó tan biến vào. Thì cũng chính nhờ như vậy, từ cái thân sinh lý này nó bắt đầu nó thưa dần cái hơi thở, tất cả những cái nội tiết tố và những cái chemical, những cái neurotransmitter nó sẽ bắt đầu nó slow down. Và khi mà nó thưa ra, nó slow down như vậy thì nó làm cho cái sự phản hồi lại trên não bộ của mình nó cũng sẽ thưa dần. Và lúc đó cái tâm mình nó sẽ bình ổn hơn, cái vọng tưởng mình nó sẽ bớt đi, tại vì cái tốc độ di chuyển của các cái neurotransmitter hay là những cái hạt điện tử nó bắt đầu nó chậm lại. Thì như vậy cái tâm của chúng ta, não bộ của chúng ta và những cái chemical trong não mình nó sẽ bắt đầu nó thưa dần, nó chậm dần và nó bình an dần dần. Và như vậy thì chúng ta nhập vào và được cái sự đại định, hay là chúng ta hòa nhập được với vũ trụ. Thì như vậy trong cái guidance, cái hướng dẫn thiền tập thư giãn như vậy, chúng ta giai đoạn đầu chưa quen thì chúng ta phải lắng nghe, hay là chúng ta phải dùng cái lệnh của não bộ chúng ta phối hợp với cái sự thư giãn của cơ bắp, gân cốt, thần kinh ngoài biên, cơ bắp, hay là những cái mạch máu và da ở ngoài biên. Rồi tới từ từ chúng ta làm cái hơi thở mình chậm lại, làm cho cơ bắp mình đã thư giãn ra, cái sự chuyển động của các neurotransmitter hay là các cái hạt điện tử nó chậm lại. khi mà chúng ta qua hết cái giai đoạn đó rồi thì hầu như cái thức của chúng ta nó không làm việc nữa nha, nó không làm việc nữa. Thành ra quý vị thấy khi mà chúng ta để cái giai đoạn đầu còn để cái vọng tưởng nó lăng xăng thì nó sẽ chi phối cái sự thư giãn cơ thể của mình nha, và chúng ta cũng khó tập trung được, thấy cái hơi thở nó dài. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu bớt cái sự vọng tưởng mà mình tập trung hơn vào hơi thở của mình thấy cái hơi thở của mình nó dài, nó xuống. Và trong cái hơi thở này, quý vị để ý nữa, hồi nãy chúng tôi có nhắc đến quý vị là khi mình thư giãn ra thì mình quán tưởng không những cái hơi thở, cái năng lượng đi vào nó là một cái vibration, mà nó còn phải có cái màu sắc tương ưng nữa nha. Và tại sao chúng ta không chọn cái màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tím, mà chúng ta chọn màu xanh nha. Chúng ta sẽ, khi mà chúng ta sẽ thấy cái hơi thở, cái năng lượng của mình trước hết mà nó đi vào qua cái đường mũi của mình màu xanh, tại vì cái màu này là màu của năng lượng bình an và mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ ở đây theo cái nghĩa là nó bình ổn, nó khỏe mạnh, chứ không phải nó mạnh, nó strong như là cái màu đỏ hay là màu đỏ cam. Và khi mà mình giữ cái tâm mình bình ổn bao nhiêu thì cái hơi thở nó sâu, nó nhẹ, và sau khi nó nối kết được với cái trung tâm năng lượng của mình rồi thì quý vị thấy nó từ từ nó sẽ bắt đầu thưa ra, nó nhẹ dần và nó dường như có, dường như không. Nếu như chúng ta còn giữ được cái sự an định, và nếu chúng ta để cái vọng tưởng nó chen vào, tức là nó có những cái từ trường khác nó chen vào, thì nó sẽ can thiệp vào cái tiến trình thư giãn hay là cái tiến trình điều hòa cái hơi thở của mình. Và sau khi mình thở một thời gian thì mình thấy cái hơi thở mình nó nhẹ dần, nó ngắn dần, bởi vì lúc đó thì nó bắt đầu cơ bắp mình nó thư giãn và ngoại vi mình nó thư giãn rồi, thành năng lượng nó sẽ thẩm thấu được, oxy nó sẽ thẩm thấu được qua cái lớp da của mình, và hầu như cái hơi thở của mình dường như có, dường như không, và nó sẽ tập trung về ở một cái điểm nha. Và đến cái lúc này thì hầu như nếu mình đạt được vào trạng thái đại định thì mình cảm thấy mình không thở nữa. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, chúng tôi cũng đã hướng dẫn quý vị là sau khi mà mình thở xong như vậy rồi thì mình thấy có một cái luồng năng lượng từ ở trên là nó đi qua đỉnh đầu của huyệt bát hội của mình. Cũng vậy, cái luồng năng lượng này nó là cái màu xanh da trời nha. Bởi vì quý vị thấy màu xanh của bầu trời nó rộng mênh mông bao la vô bờ bến, mà trong kinh Bát Nhã mình nói hư không, nhưng mà nó phải có diệu hữu, tức là trong cái không đó nó có tất cả các pháp, tất cả những cái năng lượng và tất cả những cái tuệ giác của vũ trụ đều nằm trong đó hết. Thành ra chính nhờ cái màu xanh đó nó bao trùm cả thiên hà đại địa, nó lớn hơn, tại vì ngay cả như mặt trời lớn như vậy nhưng mà đi vào trong không gian thì nó cũng chả là chi cả. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn vào cái bầu trời xanh trong mát mẻ thì tự nhiên chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, bình an. Bởi vì mỗi màu sắc nó sẽ phát ra một cái tần số năng lượng. Thì trong cái quang phổ 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím mà mắt con người có thể thấy được thì cái này nó ở trung đạo. Thành ra nó sẽ mang cái năng lượng của vũ trụ cho khắp các thiên hà đại địa và cho tất cả những loài chúng sanh. Từ cái màu xanh này kết hợp ánh sáng mặt trời nó cũng ra cái quang phổ, tức là nó chuyển thành cái quang hợp mặt trời, là nó hình thành cái chlorophyll, tức là cái sắc tố xanh. Và từ cái sắc tố xanh đó, khi chúng ta ăn những rau cải vào cơ thể mình thì nó chỉ thay đổi cái nhân ở giữa thành cái chất sắc vào đó và nó biến thành cái hồng huyết cầu. Và khi chúng ta nhìn bầu trời, khi chúng ta hít thở, thì nếu mà chúng ta quán tưởng được cái màu xanh này thì cũng chính là cái nguồn năng lượng để nó đi vào cơ thể mình theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Bởi vì khi mình nghĩ tưởng, mình quán tưởng, thì đây cũng là một cái phương pháp tại sao đạo Phật hay là tất cả những tôn giáo khác người ta dùng cái hình ảnh quán tưởng nha. Thì cái này trong kinh Đức Phật cũng có dạy, tức là ngoài cái quán tứ đại đất nước gió lửa, mình còn có thể quán màu sắc. Khi quý vị đọc trong những cái kinh căn bản thì quý vị thấy ngày xưa những cái phương pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho chư tăng là gì? Quán vô thường, rồi quán bất tịnh, tức là quán đến khi nào thấy người mình đầu mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi nước dịch, nước giải, xương hàm, xương sườn, xương sọ, xương vân vân nó tan rã ha. Thì cái đó là quán bất tịnh, quán vô thường. Rồi cũng có quán đất, nước, gió, lửa. Thì trong kinh nó có diễn tả là có những vị quán thành công đến nỗi chẳng hạn như khi quán về nước thì toàn bộ căn phòng này nó sẽ biến thành nước đó. Và có một cái chú tiểu đi vào kêu sư phụ ra ăn cơm, cái này vô mở cửa ra không thấy sư phụ đâu hết trơn, thì mới lượm cục sỏi ném vào được, đánh thức sư phụ, gọi sư phụ dậy. Sư phụ tỉnh xả thiền ra đi ăn cơm thì thấy đau bụng, mới hỏi đệ tử nãy con vô con kêu sư phụ con làm gì, nó kể lại y chang như vậy. Sư phụ bảo lát nữa ăn cơm xong sư phụ vào ngồi thiền định thì con mở cửa ra, con chui vào con lượm con sỏi ra ha. Hay là trong thậm chí như tới sau này, tức là từ thế kỷ 17, 18, bên Nhật vẫn ứng dụng những cái phương pháp quán tưởng này cho tất cả những võ sư, cho tất cả những võ sư và cho tất cả những người lính trong quân đội. Thì trở lại chúng ta thấy trong tôn giáo cũng vậy, mình có phương pháp niệm Phật, hồng danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật ha, thì cũng sử dụng cái nguyên lý này. Và thậm chí ngày nay y học cũng sử dụng cái phương pháp quán tưởng này. Quán tưởng này nó gọi là affirmation, tức là mình chẳng hạn như ngày xưa mình khỏe mạnh, bây giờ mình bị tật bệnh thì như vậy người mình nó sẽ ốm o hay nó sẽ bị bú, thì mình chỉ nhìn về quán tưởng về cái hình ảnh nào đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, thì lúc đó mình nhờ cái năng lực đó, nhờ cái sự chú tâm đó, thì cái sóng não mình nó sẽ phát ra cái thần số tương ứng với cái thời điểm đó, và theo nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ thì nó sẽ trở về, nó phục hồi. Hay là chẳng hạn như người ta cũng ứng dụng các loại màu sắc này, đó là chẳng hạn như lúc đầu người ta cho bệnh nhân nhìn một cái màu, chẳng hạn như giờ bệnh nhân đang bị căng thẳng quá, bị điên loạn ha, thì như vậy người ta cho nhìn cái màu xanh da trời nhạt này thì vô xung quanh tường là màu xanh hết. Và khi mà bệnh nhân nhìn cái màu đó thì nó sẽ nhập tâm quán tưởng, để từ từ người ta bắt đầu thu nhỏ cái không gian lại, thành ra lúc đó nó chỉ còn lại một thước vuông hay là một cái vòng tròn, và từ từ cho tới khi nào còn một chấm thôi. Nhưng mà do vì bệnh nhân đã được nhìn với toàn bộ cái không gian xung quanh là màu xanh, thành bây giờ cái sức định, cái sự chú tâm nó đã cao độ rồi, thành cho dù một chấm màu xanh trên tường, người bệnh nhân vẫn có thể nhìn và quán tưởng ra toàn bộ tường xung quanh hay là toàn bộ cái phòng đều là màu xanh hết. Thì như vậy cái năng lượng từ cái màu sắc đó nó chuyển thành cái bước sóng, tức là cái bước sóng đó nó mang cái năng lượng an lành, thì từ từ nó sẽ chuyển hóa được tình trạng của bệnh nhân. Thì cũng tương tự như vậy trong thiền tập, và cái thiền tập này để chúng ta tiếp nhận năng lượng vũ trụ để chúng ta trị liệu cho tự thân mình. Quý vị biết rằng trong cái nguồn năng lượng đó ha, trong cái nguồn năng lượng đó thì nó sẽ mang hết rất nhiều cái năng lượng của vũ trụ cũng như những cái tuệ giác của vũ trụ vào, để nó sẽ khai thông hết tất cả những cái kinh mạch mà bị bế tắc. Nó khai thông hết tất cả những cái kinh mạch bị bế tắc, và đó là cái phương pháp để trị liệu và để nạp năng lượng vào trong cơ thể mình trước khi mình có thể sử dụng cái năng lượng đó để cho trị liệu. Thành như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị, khi mà những người trị mà healing là healer hay là những đức cha, khi người ta làm lễ người ta thường đứng và người ta để hai cái bàn tay, người ta cũng đã học cái nguyên lý năng lượng này ra. Và đây là cái cách để trước hết là khai phá hết tất cả những cái bệnh bế tắc trong người mình đó. Thì quý vị thấy cái năng lượng thì nó sẽ mang vào hết tất cả những cái nguyên tố, những cái từ trường và sức sống để nó nuôi dưỡng cơ thể mình. Và đây là cũng là cái cách để nó nạp năng lượng, nạp cái bình điện của mình lại. Thành ra giai đoạn đầu chúng ta sẽ nhờ cái năng lượng đó, chúng ta quán tưởng cái màu xanh da trời đó, thì lúc đó nó sẽ đi vào huyết bách hội mình, và từ từ sau khi cơ bắp mình đã được thư giãn thì tự nhiên mình sẽ cảm nhận được một cái sự rung động rất là nhẹ ha, và mình thấy nó đi nó ấm hay là nó mát, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được nó đi đó, nó đi thông suốt hết. Thì nếu mà chúng ta thực tập được như vậy thì sau một thời gian nó đã connect rồi, thì quý vị không cần quán tưởng nữa, cũng như khi mình không cần thở nữa, nhưng mà cái da của mình nó vẫn hấp thụ năng lượng và oxy một cách nhẹ nhàng. Thành đó là lý do tại sao mình có thể nhập vào định và mình có thể sống dài ngày trong định mà không cần ăn uống. Đó là cái năng lượng từ vũ trụ đã tiếp nối cái năng lượng cho mình. Đó thì đó là những cái mà chúng ta có thể thực tập từ từ để chúng ta thấy được là cái sự hỗ trợ của năng lượng vũ trụ vào trong quá trình thiền tập, cho chúng ta được thư giãn hay là cho chúng ta được khỏe mạnh. Sau khi mà mình làm quen rồi thì mình buông nó ra và tự động cái năng lượng nó đã đi theo cái con đường mà mình đã connect nó rồi, thì nó sẽ tiếp tục như vậy và chúng ta không cần phải dùng cái ý thức để quán tưởng nữa. Rồi thì đó là cái thứ nhất mình nói về cái việc thiền tập mà mấy bữa nay mình ứng dụng, và chiều trưa nay thì chúng ta có nhắc tới đây một tí xíu. Chúng ta trở lại tiếp tục với cái năng lượng mà chúng ta nạp nha. Chúng ta nạp thì khi mà chúng ta nói về năng lượng thì hiện nay bởi vì chúng ta còn là con người, chúng ta còn mang cái thân vật chất, do đó chúng ta bị lệ thuộc khá nhiều vào cái tầng năng lượng thứ nhất, tức là phần năng lượng vật chất thôi. Và cái này quý vị thấy cũng vậy, tức là cái văn hóa của Việt Nam hay văn hóa của Á Châu nói chung bị ảnh hưởng bởi cái triết lý của văn hóa phương Đông và của Phật giáo rất nhiều trên cái nguyên lý nhân quả và năng lượng của vũ trụ. Thành ra quý vị thấy trong cái văn hóa Việt Nam mình, cái chữ âm nó đứng đầu hầu như tất cả mọi cái hoạt động quan trọng, phải không? Anh nói, anh học, anh làm, anh ngủ, anh chơi, phải không? Rồi chưa hết đâu, anh tết, anh hỏi, anh cưới, anh dỗ, anh tiệc, vân vân. Và thậm chí như đến trong đạo, cái câu mà có thực mới vực được đạo, nó cũng mang một cái nghĩa đen, nó cũng mang một cái nghĩa đen rất rõ là gì? Thứ nhất là trên cái nguyên lý mình đã học ngày hôm qua, tất cả mọi loài chúng sanh nói riêng hay là tất cả các pháp nói chung đều cần có năng lượng, đều cần có thức ăn để sống còn và phát triển. Và cái thứ hai cũng là cái nguyên lý nhân quả, tức là khi chúng ta đưa cái năng lượng bình an vào thì nó sẽ cho chúng ta ra một cái thân bình an, một cái tâm bình an. Khi chúng ta đưa cái năng lượng xấu ác bất an vào thì nó sẽ trở nên xấu ác bất an. Thành ra chúng ta thấy đối với cái văn hóa phương Đông hiểu rất rõ nhân quả như vậy. Thành ra khi chúng ta gặp nhau buổi sáng, quý hỏi ăn cơm chưa, ăn sáng chưa ha. Ngày xưa là những cái câu hỏi đó là những câu chào, nhưng mà bây giờ mình thấy qua phương Tây thì người ta không có đi như vậy. Gặp nhau hỏi how are you, có khỏe không, chưa biết người ta có ăn hay chưa, chưa biết người ta nạp năng lượng như thế nào, tức là hỏi cái kết quả chứ không phải cái nhân. Thành ra đó là hai cái văn hóa khác nhau. Thành quý vị thấy cái gì ở phương Tây này mình cũng đòi hỏi instant, cái gì phải ngay lập tức, và mình nhìn một cách cạn cợt. Trong khi cái văn hóa Đông phương mình thì nó sâu sắc hơn, nó sâu sắc, nó thâm thúy hơn, và nó trên cái nguyên lý nhân quả rõ ràng. Thành ra để chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Châu mình nói chung, nó đã bao hàm hết tất cả những cái sinh hoạt, tất cả những cái mối quan hệ mật thiết về cái năng lượng vũ trụ, về cái sự nuôi dưỡng của tất cả các loài chúng sanh. Mà chưa hết đâu, quý vị thấy còn thâm thúy hơn nữa. Như hồi trưa nay mình có nói đến, trưa nay mình có nói đến cái nghệ thuật ăn và nghệ thuật nhai. Nó là cả một cái việc thiền tập, nó cả là một cái nghệ thuật để healing và một cái nghệ thuật phát triển tuệ giác. Thì như vậy trong cái văn hóa Việt Nam mình cũng ta thấy cũng vậy, cái chữ nghiền ngẫm. Nghiền là gì? Nghiền là nghiền cho nát. Thì cái sự suy gẫm của mình mới sâu sắc. Thì như vậy tức là đòi hỏi mình phải có cái sự, tức là khi mình nuôi dưỡng mình đúng là mình phải ăn thịt chậm, ăn ngũ cốc, tức là cái hàm răng của mình là hàm răng hàm. Thì như vậy khi thức ăn của mình là phải là thức tinh bột, chứ mình không phải là ăn thức ăn động vật. Và khi mình nhai cho kỹ, thấy không? Nhai cho kỹ thì mình đã nói về vấn đề sức khỏe, vấn đề dinh dưỡng. Rồi bây giờ mình nói đến vấn đề tuệ giác cũng vậy. Khi mình nghiền nó cho nát thì như vậy sự suy gẫm của mình nó sẽ sâu sắc, thì cái tuệ giác mình sẽ phát sinh. Thành ra chúng ta thấy cái văn hóa nó đã thể hiện rất là rõ cái cuộc sống, cái nhân quả. Và cũng như vậy, cái lời dạy của Đức Phật trong tất cả những kinh điển rất là rõ ràng nha. Thì ngày hôm qua chúng tôi có nói đến quý vị là cái tam thường bất túc, ăn ít, ngủ ít và mặc ít, không những nó giúp cho mình được thăng tiến về tâm linh, nó làm cho mình được khỏe mạnh, nó làm cho hệ miễn dịch mình nó được tăng cường, nó giúp cho mình phát triển cái lòng từ bi. Tại sao? Tại vì quý vị thấy khi mà hiểu rõ cái nguyên lý của năng lượng, giả sử như khi mà mình ăn đầy cái bao tử nha, và đây cũng là cái bệnh của mình ngày nay, mình nghĩ càng nhiều càng tốt nha. Xưa nay mình cứ quen đưa vào cho nhiều và mình nghĩ bây giờ mình có điều kiện thì cái gì càng nhiều càng tốt, nhưng mà phải coi lại cái đó. Đặc biệt là khi mình ăn, nếu mà mình ăn đầy cái bao tử của mình nha, thì như vậy nó sẽ không có chỗ cho cái men tiêu hóa và cái dịch tiêu hóa nó tiết ra để nó trộn lẫn đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái bao tử mình nó chỉ có co bóp, nó co thắt, nó nhồi bên này nhồi bên kia. Thành nếu mà mình ăn hơn 2/3 cái bao tử thì như tất cả những cái dịch tiêu hóa và cái men tiêu hóa này thì nó tiết ra, nó sẽ không có thấm vào được trong thức ăn. Đặc biệt là nếu như mình ăn càng nhanh nữa thì càng nguy hiểm nữa, phải không? Trên não bộ nó chưa kịp nhận cái tín hiệu của thức ăn, nó chưa kịp ra cái lệnh để cho tiết ra cái loại enzyme nào, nó tiết ra bao nhiêu thì thức ăn đã đổ xuống rồi đó. Thành ra mình ăn nhanh, tức là mình ăn chậm mà ăn nhiều đã nguy hiểm, huống chi ăn nhanh nữa. Mà đảo đảm quý vị ăn chậm đó, thì quý vị không ăn nhiều tại vì khi mình ăn chậm đó, thì cái thời gian để cho thực phẩm nó thấm vào khứu giác, vị giác, thính giác của mình, nó đã hấp thụ cái tầng năng lượng thứ hai rồi. Cái thứ hai nữa, khi mình nhai chậm, nhai kỹ thì nó vô bao nhiêu, nó hấp thụ bấy nhiêu, nó gửi về não bộ, thành ra nó thỏa mãn rồi, mình không có ăn được nhiều. Còn khi mà mình ăn nhanh, khi mình ăn nhanh thì nó không có đủ cái thời gian trên đó, do đó nó sẽ chạy tụt lúa xuống đây, mà chạy xuống đây thì não bộ chưa có thỏa mãn, cứ thế mình ăn hoài. Và như vậy não bộ chưa thỏa mãn, nó đã chạy xuống đây, nó nằm một đống như này rồi, thì làm sao mà nó kịp ra lệnh để cho tất cả những cái cơ quan tiêu hóa này tiết ra men tiêu hóa và dịch tiêu hóa. Thành ra lúc đó cái bụng mình nó đầy chướng rồi, cái bao tử mình nó đầy căng. Và khi những cái men tiêu hóa này tiết ra mà nó không được thấm vào trong thức ăn, thì thức ăn nằm lâu trong bao tử mình nó sẽ làm sao? Nó lên men, chứ nó không được thủy phân, hay là nó không được break down bởi những cái enzyme này đó. Thành đó là cái lý do tại sao mình bị đau bao tử. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị thấy ngày nay á, mình không những đã ăn một bụng cho no rồi, thêm nữa là mình có bao nhiêu cái thứ tráng miệng ha. Thứ tráng miệng, ngày xưa người ta sử dụng cái chất ngọt để tráng miệng là tại vì người ta ăn ít và người ta biết giữ, người ta sử dụng một cái thức ăn thịt ngọt để làm chi? Tại vì khi thức ăn thịt ngọt vào, tức là nó tiết ra cái lượng đường rất cao, và như vậy nó thỏa mãn và người ta ngưng ăn nha. Cái mục đích của chất ngọt là để cho người ta kết thúc bữa ăn, tại vì nó vào thì nó release cái đường ra ngay lập tức rất là nhiều, và như vậy thì não bộ mình nó thỏa mãn liền, và tại vì nó là cái nơi hấp thụ đường nhanh nhất, thành ra khi nó nhận một cái lượng đường chất ngọt vào, tự nhiên nó thỏa mãn và nó shut down, nó không có require nữa, thành ra người ta ngưng ăn. Nhưng mà ngày nay mình lạm dụng, thành ra mình bị phản tác dụng. Bây giờ mình đã ăn cho đầy rồi nha, mình đã ăn cho đầy rồi, mình đã bắt chước cái kiểu hồi xưa, mình làm thêm cái tráng miệng mà không phải một món, hai ba món, thành ra cuối cùng cái bao tử mình nó đã đầy nhóc, thêm một đống chất ngọt nằm trên này nữa. Chất ngọt thì nó phân hủy rất nhanh, mà bây giờ nó không được phân hủy bởi vì cái đống nằm dưới này là những thứ khó tiêu, nó mất phải 3 tiếng đồng hồ ít nhất nó mới đẩy ra được hết những cái chất bột, chất đạm, chất béo đây. Anh chàng nằm trên này sau 15-20 phút mà không được phân hủy, không được hấp thụ thì nó sẽ lại lên men nha. Thành cuối cùng anh no là đã một cái bệnh tổn hại mình, mà thêm tráng miệng nhiều chất ngọt lại càng được tổn hại nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mình bị reflux rất là nhiều, bị đau bao tử, bị đầy hơi rất là nhiều. Thành ra Đức Phật chỉ cho mình tam thường bất túc, là khi mình ăn ít rồi, thứ nhất là để mình chia sẻ cái thức ăn cho tất cả mọi loài nha. Nguyên lý nước chảy về chỗ trũng cho tất cả mọi pháp trên thế gian này, tình thương cũng từ trên chảy xuống, vật chất cũng từ chỗ cao trôi về chỗ thấp nha. Và năng lượng thức ăn thức uống cái gì cũng vậy, mình không cần phải đem đi đâu xa, mình chỉ cần giảm, cắt giảm sự tiêu thụ ở đây thì tự nhiên nó sẽ chạy về bên kia. Thì trước hết khi mình ăn ít lại là để mình nhường cơm xẻ áo cho những cái người khác. Cái thứ hai nữa là cũng nhờ mình ăn ít hay nhờ mình còn đói như vậy thì mình mới cảm nhận được, mình mới thông cảm được với những người người ta đói, người ta khổ. Và cái thứ ba tức là khi mà mình ăn ít như vậy á, thì quý vị biết rằng lấy ví dụ như nếu mình ăn đầy cái bao tử này là nó sẽ cho mình 2.000 hay là 2.500 calorie một ngày. Bây giờ nếu khi mình ăn 2/3 cái bao tử hay nửa cái bao tử thôi, tức là mình chỉ cung cấp cho nó có 1.500 hay là 1.000 calorie thôi, thì như vậy cái trước hết cái lợi điểm là gì? Cái lợi điểm là khi nó nằm có nửa cái bao tử như vậy thì bao nhiêu cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa ra sẽ được trộn lẫn hết trong thức ăn và nó sẽ được hấp thụ tối đa. Mình không có lãng phí thực phẩm, mình không có lãng phí năng lượng của trời đất. Và ngày nay chúng ta bị tổn phước nhiều, đặc biệt là tổn cái âm đức, là do chúng ta lãng phí thức ăn, lãng phí năng lượng của trời. Quý vị thấy ngày xưa trong kinh dạy á, tức là cái y của Đức Phật ha, Ngài A Nan, Ngài Mục Kiền Liên có thần thông như vậy, nhưng mà không đè cái y của Đức Phật nổi, nhưng mà chỉ cần 4 hạt gạo để 4 góc thôi là cái y nó chìm xuống. Thành ý Đức Phật nói rằng cái của Đà Na Tính Thí là cái năng lượng của vũ trụ, cái cơn gạo nó cực kỳ quan trọng và nó rất là trân quý, chúng ta không được lãng phí nó. Mà ngày nay thì chúng ta ăn dư thừa, chúng ta lãng phí rất nhiều nha. Lãng phí bằng nhiều cách. Chúng ta lãng phí ở bên ngoài, tức là chúng ta ăn dư, chúng ta đổ. Lãng phí cách thứ hai là chúng ta ăn vào trong này quá nhiều, nó không hấp thụ được, thì cuối cùng nó phải làm sao? Nó phải đào thải. Đó cũng là một cái cách lãng phí đó. Thành ra khi mà mình ăn ít thì như vậy cái men tiêu hóa nó sẽ thấm vào được hết và nó sẽ hấp thụ được hết tối đa cái chất dinh dưỡng và cái chất thải sẽ còn rất ít. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, từ cái nguyên lý mà ăn ít như vậy á, quý vị thấy chẳng hạn như khi mà cơ thể mình nó cần một ngày là 1.000-2.000 calorie ha, mà mình cung cấp cho nó có 1.500 hay 1.000 thôi, như vậy thì 500 cho tới 1.000 calorie kia nó lấy ở đâu? Lấy ở đâu bây giờ quý vị? Tạo hóa đã thiết lập cái mô hình này cho mình rồi ha. Và Đức Phật hiểu rất rõ, và đây là cái con đường để thăng tiến tâm linh của mình, cái con đường để làm cho cái cơ thể mình sạch sẽ và khỏe mạnh. Khi mà mình không cung cấp đủ năng lượng cho nó thì nó sẽ bước theo cái tam cấp này đi lên để nó lấy năng lượng. Thì trước hết nó sẽ lấy cái vật chất thô nha, nó lấy vật chất thô. Thì lấy ở đâu? Không có ở ngoài, mình không đưa vào, thì bắt buộc cơ thể mình nó phải lấy hết tất cả những cái gì có trong cơ thể xung quanh nó. Trước hết nó sẽ đi lấy hết tất cả những cái con vi sinh nào mà không có lợi trong cái đường ruột mình. Và trong đường ruột mình nó có cả hàng tỷ những cái con vi sinh, có lợi cũng có mà có hại cũng có. Thành ra nó sẽ bắt đầu nó đi, nó xử lý mấy anh chàng vi sinh mà không có lợi cho nó, nó đem về nó sử dụng. Thì đó là cái nguồn năng lượng gần cơ thể mình nhất, chẳng cần phải đi đâu lấy ra xa. Thứ hai nữa là những cái con vi sinh này ít nhiều nó đã nằm trong cơ thể mình, thành ra cái tần số năng lượng nó gần giống với tần số năng lượng của cơ thể mình rồi. Trong khi khi mình lấy thức ăn ở bên ngoài vào thì cái tần số năng lượng nó sẽ khác, nó đòi hỏi những cái cơ quan tiêu hóa mình phải mất một khoảng thời gian để chuyển hóa cho nó cùng gần với cái tần số năng lượng của cơ thể mình. Thành ra khi mà nó đi lượm, nó đi lùng sục, nó bắt hết những anh chàng vi khuẩn mà không có lợi trong cơ thể, trong đường ruột mình đây, đây là cái lúc nó đi clean up, phải không? Rồi chưa hết, tức là nó sẽ đi, nó recycle lại hết tất cả những cái tế bào cũ, tế bào già, tế bào hư trong cơ thể mình. Thành ra nó lượng về thì những cái tế bào đó là những cái tế bào của tự thân mình, năng lượng gần bằng với năng lượng thực sự của mình. Thành ra nó chỉ lượng hết những cái đó về, nó recycle lại. Thứ nhất, không phải tốn thời gian đi lấy ở đâu xa. Thứ hai, không phải tốn năng lượng nhiều để nó chuyển hóa. Thì như vậy quý vị thấy rằng đây là một cái quá trình vừa thanh lọc cơ thể, vừa dọn dẹp cơ thể mà vừa đưa chuyển nó lại thành năng lượng. Chúng ta nói là gì? Rác biến thành hoa, phải không? Hay là chúng ta thấy khi mà mình nghèo á, thì chẳng hạn như bao nhiêu cái đồ lon, chai, mũ, chai thủy tinh của mình đi recycle lại hết, thì như vậy nó sẽ đỡ hơn, đỡ ô nhiễm môi trường, đỡ tiết kiệm cái nguồn khoáng sản của mình phải khai thác. Còn trong khi mà mình sử dụng giàu có dư giả, có mình bừa bãi, thì như vậy nó càng khai thác nhiều, thì nó làm hao tổn trái đất nhiều, mà đưa ra ô nhiễm nhiều nữa. Thành đây là một cái nguyên lý. Khi mình hiểu được như vậy thì từ trong tự thân mình nó ảnh hưởng ra cả ngoài vũ trụ, thấy chưa? Và tùy theo cái mức độ mình giới hạn bao nhiêu, nếu giả sử như quý vị chỉ cho nó có một nửa phần calorie, tức là mình chỉ cung cấp cho nó 1000, nó còn thiếu 1000, thì như vậy nó sẽ đi, nó lấy hết tất cả những cái này. Nếu may mắn mà khi nó dọn dẹp hết cái này, nó mới lấy được có 500 calorie thôi, thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó step up lên cái tầng thứ hai, là qua năm giác quan của mình ha. Đó là lý do tại sao quý vị thấy đời sống của chư Phật và chư Tăng từ khi Ngài thị hiện đến khi Ngài nhập niết bàn luôn luôn ngoài Ngài, ở ngoài trời, ở ngoài thiên nhiên, thấy không? Sinh ra cũng ở gốc cây ngoài vườn, lớn lên cũng ở ngoài nhiều hơn, bị bó buộc trong kinh thành, bức xúc quá đến hồi đi ra những cái lễ hạ điền là tung tăng, phải không? Và đến khi mà thoát được cái cửa thành đó, đi xuất gia tu học thì cũng ở ngoài rừng, tu tập thành tựu cũng dưới gốc cây, thuyết pháp cũng dưới gốc cây, mà cuối cùng thì tịch cũng dưới gốc cây. Thành ra cái môi trường ngoài thiên nhiên nó sẽ giúp cho mình nuôi dưỡng qua hết những cái công năng lượng, qua các cái tầng này. Và nếu như khi mà mình đi hết cái tầng này rồi, quý vị thấy sau khi ăn, đó là lý do tại sao mình hay ngồi tĩnh tâm. Mình ngồi tĩnh tâm để mình cho cái máu nó dồn về, máu nó dồn về bao tử để cho nó tiêu hóa hết. Tại vì nếu sau khi mình ăn xong và mình hoạt động về trí óc, hoạt động về chân tay, máu nó phân tán ra, thì như vậy nó không được dồn về đây, thì cái bộ tiêu hóa của mình, đặc biệt là bao tử, gan, mật, nó sẽ không có đủ máu để làm việc. Mà nếu không đủ làm việc thì cái quá trình phân hủy và tiêu hóa nó sẽ chậm lại, và như vậy thì có khả năng nó sẽ bị tù đọng và nó sẽ lên men, và như vậy thì nó không hấp thụ được hết. Thành ra chúng ta thấy sau khi chúng ta ăn xong mà chúng ta tĩnh tọa, chúng ta thư giãn, thì như vậy máu nó sẽ dồn về đây hết, và cái việc tiêu hóa nó sẽ xảy ra nhanh hơn, việc hấp thụ nó sẽ xảy ra complete. Thì đó là một cái cách sử dụng tối ưu cái năng lượng, tức là tiết kiệm tối đa cái năng lượng, không để cho nó thừa thải ra. Và khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta lên được tới cái tầng thứ hai như vậy rồi, thì nếu nhờ cái năng lực tĩnh tâm và thiền thì chúng ta bắt đầu sử dụng được cái năng lượng của tầng thứ ba. Thì cứ như vậy, đó là một cái phương pháp không những giúp cho cái hệ miễn dịch mình nó được mạnh mẽ hơn, cơ thể mình nó được sạch sẽ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, mà nó giúp cho mình phát triển tâm linh, bảo vệ môi trường. Thành ra nếu như mình chỉ giảm có ít thôi, thay vì một ngày cần 2000 calorie mình cung cấp hết 1500, nó tới đây nó lượng được hết 500 rồi nó ngưng ngang đây, thì nó ít nhất nó cũng giúp cho clean up cái body của mình. Và nếu như nó lượng được đây 300, nó lên đây được 200, thì mình cũng có cái cơ hội là clean up cái môi trường, hay là tiếp xúc cái môi trường nhiều hơn. Đó, thành ra từ cái lời dạy của Đức Phật, từ cái cách sống của chư Tăng, là mình đã thấy rất rõ cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, và hiểu rất rõ cái sự vận hành của cơ thể mình. Cũng tương tự như vậy, quý vị thấy chẳng hạn như khi mà mình trời lạnh mà mình mang áo lạnh cho nhiều, Thấy không? Nếu như mình không có lành thì mình không thông cảm được với những người bị rét, những người thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nhà, thiếu cửa. Thành ra khi mà mình lành thì mình để cảm nhận được như vậy thì mình sẽ có cái sự thông cảm, đồng cảm và mình phát triển cái lòng từ bi của mình. Đó là đối với bên ngoài. Đối với bên trong, quý vị thấy rằng nếu giả sử như khi mà mình mang áo lạnh nhiều ha, khi mình mang áo lạnh nhiều thì như vậy nó sẽ che chắn hết ở bên ngoài, và như vậy làm cho các cái lỗ chân lông của mình nó không được thông. Cái thứ hai nữa, khi mà mình che chắn hết như vậy thì cái hệ miễn dịch của mình hay là những cái hít tờ trong người mình nó không có cơ hội để nó làm việc, để nó bơm và nó đẩy ra. Đó, thành ra cái hệ miễn dịch mình càng ngày càng yếu, những cái đường thông của mình, những cái cống rãnh của mình nó càng ngày nó càng bị bế tắc, bít lốc, và cái năng lượng ở bên ngoài nó cũng không thẩm thấu vào được. Trong khi nếu như mà mình để mình cho cơ thể mình thích nghi và mình mang vừa phải, mình tập chịu đựng, thì như vậy ngay lúc đó cái hít tờ trong cơ thể mình nó sẽ bắt đầu gì? Nó sẽ đốt hết những cái thức ăn lên và nó bắt đầu nó đẩy từ trong đẩy ra. Thì khi nó đẩy cái năng lượng từ trong ra thì quý vị thấy nó sẽ làm gì? Nó sẽ khai thông hết tất cả những cái kênh mạch, những cái kênh năng lượng từ trong ra ngoài, phải không? Và khi nó đẩy ra như vậy thì những cái gì mà bế tắc ở ngoài ngoại vi sẽ được khai thông, và tất cả những cái nào ở trong những kênh năng lượng nào bị bế tắc cũng bị nó đẩy ra. Thành ra lúc đó nó sẽ làm cho mình clean up cái body của mình, nó làm cho hệ thống kinh mạch lạc của mình được khai thông. Và khi nó khai thông như vậy rồi thì cái năng lượng bên ngoài nó sẽ được hấp thụ trở vào. Thành ra khi mà mình nghĩ rằng mình có đầy đủ điều kiện quá, và mình thấy cái đó rất rõ, tức là khi mà mình sống trong đầy đủ quá, sung sướng quá, comfortable quá, cái hệ miễn dịch của mình bao giờ nó cũng yếu hơn những cái người mà người ta từng trải nhiều hơn. Cũng như chúng ta thấy thở một tí xíu nóng chịu không được, lạnh chịu không được, thì cái flexible của mình nó rất là nhỏ. Mà khi cơ thể vật lý của mình chịu đựng được yếu như vậy thì cái sinh lý mình yếu và cái tâm lý của mình yếu. Giống như cái ngày hôm qua mà mình nói, khi mà mình luyện tập cái tọa thiền nó sẽ giúp chuyển hóa từ vật lý và sinh lý mà lên tâm lý. Đó, thành ra những cái lời dạy của Đức Phật đó mình thấy rất là thiết thực, rất là cụ thể. Nó không những giúp bảo vệ cơ thể mình, làm cho mình mạnh khỏe về thân vật chất, và kể cả sinh lý và tâm lý của mình cũng được vững vàng hơn, an ổn hơn. Từ đó cái việc thực tập hay là phát triển cái đời sống tâm linh của mình nó mới thăng tiến được. Cũng như giúp để bảo vệ môi trường, hòa nhập với môi trường cũng tự nhiên một cách dễ dàng hơn. Thì đó là cái mình nói về cái âm, cái mặt. Bây giờ đến cái kế tiếp là mình thấy tại sao mà chư Phật và chư Tăng bao nhiêu đời người ta thường sử dụng, thường nuôi dưỡng cái buổi cơm trưa vào giờ ngọ nha. Thì ở đây là chúng tôi thưa với quý vị rằng 80% chúng ta, nhất là cái thế giới công nghệ hiện đại ngày nay, đã vi phạm cái trật tự của vũ trụ và cái chu kỳ sinh học này rất là nghiêm trọng. Thành ra bệnh tật nó lan tràn và cả cái từ trường của vũ trụ cũng bị rối loạn do cái chu kỳ này đang bị rối loạn. Chúng ta thấy rằng buổi sáng là chư thiên anh ha, buổi sáng là chư thiên anh, buổi trưa là chư Phật anh, và buổi chiều là súc sanh, buổi tối là ngã quỷ. Thấy chưa? Nhìn trên cái đồ hình này, 24 tiếng đồng hồ thì 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, tạm thời mình gọi như vậy đi, tức là nửa bán cầu này là nửa vòng hấp thụ, tức là nó rút vào. Từ 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng ngày hôm sau là cái giờ nó đẩy ra. Đó, thì quý vị nhớ như vậy, 7 giờ sáng tới 7 giờ tối là giờ hấp thụ vào, 7 giờ tối tới 7 giờ sáng ngày hôm sau là giờ nó đẩy ra. Nhưng mà thực chất mà nói, trong 7 giờ ngày ban ngày như vậy, tức là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thì như chúng tôi thưa với quý vị, giờ này buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là của chư Phật, buổi chiều là của súc sanh, và buổi tối là của ngạ quỷ. Ha. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà bây giờ mình sẽ lấy một cái mốc trước là từ cái mốc giờ ngọ ở đây á, giờ ngọ là khoảng 11:30-12 giờ. À, dĩ nhiên giờ ngọ là nó lấy từ 11 giờ cho tới 1 giờ, nhưng mà thường chư tăng sẽ thọ trai từ khoảng 11:30 cho khoảng 12 giờ cho tới 12:30 trong cái khoảng này, là tại vì chúng ta luôn luôn sử dụng, tức là luôn luôn áp dụng cái trung đạo. Và lý do tại sao mà chư Phật đều phải thọ trai vào cái giờ này, bởi vì cái giờ này là cái giờ từ trường của vũ trụ, nó sẽ direct hết tất cả những cái nguồn năng lượng của vũ trụ vào trong hai cái bộ phận chủ yếu của con người là tim và óc. Trái tim tượng trưng cho gì? Trái tim tượng trưng cho lòng từ bi, phải không? Khối óc tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Thành ra quý vị khi mà nghe nói mình tán thán chư Phật là những đức lưỡng túc tôn, không phải là lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là một cái đấng tôn kính, tức là người có đầy đủ, chứ không phải là có những người ta dịch chữ túc là chân ha, thì như vậy có người có hai chân thì không phải, tức là lưỡng túc tôn là những vị tôn kính đầy đủ hai đức tính là từ bi và trí tuệ. Thành ra tất cả các loại thức ăn, tất cả các loại năng lượng của vũ trụ khi được đưa vào cơ thể mình ở cái giờ này thì nó sẽ chủ yếu và nó sẽ đưa vào, nó nuôi dưỡng hai cái bộ phận này là chủ yếu nhất. Thành ra chư Phật luôn luôn thọ trai vào giờ ngọ, và đó là lý do tại sao lòng từ bi và trí tuệ được đánh giá hàng đầu, được đưa lên hàng đầu và quan trọng nhất, cũng như nó phải song hành, tức là có từ bi nhưng mà phải có trí tuệ, chứ còn cái này nhiều hơn cái kia, hay là có cái này mà không có cái kia thì nó sẽ không được. Đó là lý do cũng tại sao quý vị thấy trong lịch sử có những người đệ tử của Đức Phật chuyên môn đi khất thực nhà giàu, ăn đồ sang không thôi cũng thành tựu đạo quả, chẳng hạn như ngày gì, ngày tu Bồ Đề Quán Không Đệ Nhất, tức là cái người mà bát nhã và tán thán trong kinh Kim Cang đó, hay là ngài Ca Diếp là cái người chuyên môn đi khất thực nhà giàu, hành đầu đà toàn là đi xin đồ ăn thiêu đồ ăn thối thôi ha. Thậm chí như những người cùi hủi, những người ăn xin ăn mày được ăn để vài ba ngày, cho còn rớt cái móng tay, rớt cái móng tay vào trong đó mà ngài cũng lười phải bỏ ra rồi ngài ăn. Nhưng mà tất cả chư vị thánh tăng đều thành tựu đạo quả, đều có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ cả. Thì như vậy khi chúng ta đi lại cái chu kỳ này, chúng ta thấy buổi sáng nha, buổi sáng đây là cái giờ mình phải ăn sáng, là giờ bắt đầu. Sau khi mà nó đã đào thải hết độc tố cặn bã ra khỏi cơ thể mình rồi nha, thì 7 giờ sáng thì bắt đầu nó sẽ hấp thụ vào trở lại, thành đó là cái giờ chúng ta chuẩn bị tiếp nhận để ăn sáng. Sau khi chúng ta ăn sáng thì bởi vì chúng ta ăn sáng thường là chúng ta không ăn nhiều ha, chúng ta không ăn nhiều và chúng ta không ăn chất đạm hay chất béo nhiều, thì như vậy nó sẽ đủ năng lượng, nó hấp thụ từ trên tuyến nước bọt của chúng ta và nó sẽ đưa vào não bộ để cung cấp oxy và chất đường cho não bộ làm việc khoảng chừng 4 cho tới 5 tiếng đồng hồ là tối đa. Nếu một phần năng lượng vừa dư thừa thì nó sẽ đưa về tủy tạng hay là lá lách ha, nó sẽ đưa về tủy tạng hay lá lách để cho nó dự trữ và nó tổng hợp tới vào máu mới. Đến trưa, quý vị thấy đến trưa thì 4 tiếng đồng hồ hay là 5 tiếng đồng hồ sau là nó đã sử dụng hết cái năng lượng mình nạp buổi sáng. Rồi bắt đầu trưa mình nạp cái buổi trưa, thì buổi trưa bao giờ cũng nhiều hơn, đầy đủ hơn. Và như vậy nó có thể tồn tại cho tới 6 tiếng hay 8 tiếng năng lượng. Và buổi trưa thì chúng ta ăn nhiều chất dinh dưỡng, chất đạm, chất béo, thành ra nó sẽ bắt đầu nó hấp thụ từ ở trên miệng cho tới xuống ruột non nha, cho tới xuống ruột non. Và như vậy nó có đủ năng lượng dự trữ để cho chúng ta làm việc đến khuya nha. Trong khi nếu chúng ta ăn buổi chiều thì chúng ta thấy buổi chiều là nó bắt đầu nó đi xuống phần dưới nha, nó bắt đầu nó nuôi dưỡng những cơ quan phần dưới, và như vậy nó bắt đầu nó đi về cái phần dục nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao ta nói buổi chiều là súc sanh là như vậy. Còn buổi tối, buổi tối là cái giờ nó bắt đầu nó tiết hết, đẩy hết những cái cặn bã độc tố, những cái nhơ nhớt trong người mình ra ha. Thành ra cái giờ này nó sẽ chiêu cảm cái năng lượng với cái những cái chúng sanh ngã quỷ là nhiều hơn. À, thành ra chúng ta thấy hầu như bây giờ chúng ta làm ngược lại, buổi sáng dậy trễ lật đật không ăn sáng thì như vậy không có năng lượng cho cơ thể mình làm việc, thì nó phải bị căng thẳng, nó bị stress và nó phải đi tìm lục lọi những cái chỗ nào để nó lấy, thường trong các cái nhà kho. Nhưng mà lát nữa mình sẽ thấy rằng do cái chế độ ăn uống sai lầm của mình thì khi nó chạy vào kho nó sẽ không kiếm có đâu quý vị nha. Thì như vậy nếu buổi sáng mà mình dậy lật đật loanh quanh mà không ăn sáng thì nó sẽ gây tổn hại cho não bộ, cho cơ thể mình rất nhiều. Rồi trưa đến cũng vậy, trưa đến mà mình không đủ cái thời gian mình ăn hay là mình không ăn đúng giờ thì nó sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho 6-7 tiếng làm việc, thì mình lại bắt đầu mệt mỏi căng thẳng, cái stress, cái free radical nó ra nhiều. Rồi cuối ngày khi mình về đến nhà, có khi nếu mà ai mà sử dụng buổi chiều trước 7 giờ thì còn hòa may chấm chế được ha, hay là mình dùng nhẹ thì còn tạm được. Còn đa số người Mỹ là mình thấy mình sử dụng buổi tối là mấy giờ? 8-9 giờ. Mà ban ngày không ăn thì tối phải ăn bù. Thành ra mình thấy cái sai lầm ở chỗ nào? Sai lầm ở chỗ thứ nhất là từ cái giờ này trở đi là giờ nó đẩy ra nha, chứ không phải là giờ nó hấp thụ vào. Thành ra một bên là cố tình đẩy hết những cặn bã độc tố ra, mà bên kia mình lại đưa chất dinh dưỡng vào, tức là hai bên nó đi ngược chiều nhau, nó sẽ cản trở. Dinh dưỡng cũng chẳng vào được hấp thu, mà độc tố cũng chẳng được đẩy ra, tức là hai bên nó mát sớt với nhau, nó cản trở đường cho nhau. Cái thứ hai là cái giờ này ha, cái giờ này là giờ nó bắt đầu nó nghỉ làm việc rồi, nó chỉ bắt đầu nó dọn dẹp thôi, nó không làm việc nữa, mà mình lại bắt nó làm việc. Thì như vậy càng ngày nó làm sao? Càng ngày nó càng rối loạn, càng ngày nó càng đuối. Bây giờ quý vị ham tiền, nó làm overtime ha, một ngày thêm chừng 2 tiếng, 3 tiếng thì được, một tuần lễ 1-2 ngày thì được. Nhưng mà ngày nào cũng overtime vài ba tiếng, và ngày nào cũng như ngày nào thì chừng 1 tháng sau là quý vị muốn gục rồi. Huống chi là đây là mình ngày nào cũng như vậy. Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình làm việc trong công sở mình, 5 giờ đóng cửa thì 4 giờ rưỡi là mình chuẩn bị dọn dẹp, đó là 4 giờ 45 mình chuẩn bị muốn thu dọn rồi. Thì cái nào mình để ở chỗ đó mình quét dọn sạch sẽ, mình ra mình tắt đèn, mình đóng cửa, mình đi về thoải mái, không có chụp rượt, không có quên cái này, không có rối cái kia. Thì như vậy ngày hôm sau mình vô cái văn phòng mình hay là cái công sở của mình, nó gọn gàng, nó ngăn nắp, nó sạch sẽ, đèn tắt đàng hoàng, nước tắt đàng hoàng. Nhưng mà khi mà mình về 5 giờ tới nơi mà công việc chưa xong thì xin lỗi là đồ đâu nằm đó ha, rác rưới không quét, có khi ra lục chục, quên tắt đèn, quên tắt nước đó. Thì cứ như vậy thì rác rưới càng ngày nó càng nhiều, đồ đoàn trong công sở càng ngày nó càng bề bộn. Thì ở đây cũng vậy, nếu như khi mà mình sử dụng buổi tối, nếu như khi mà mình sử dụng buổi tối nhiều hay là trễ quá thì như vậy bao thứ nhất là giờ này là giờ nó nghỉ việc rồi, nó không làm việc, mà mình bắt nó làm việc overtime là nó đã càng ngày nó càng worn out, càng ngày nó càng mệt mỏi, càng ngày nó rối loạn. Rồi giả sử anh chàng nào cố làm ha, thích nghi cố làm, thì như vậy tất cả những cái thức ăn vào được rồi á thì nó sẽ tiêu hóa. Nhưng mà khi nó tiêu hóa ra thì nó lại không có cái nơi sử dụng. Thay vì mỗi ngày mình ăn buổi sáng, nó lấy ra bao nhiêu, nó chặt ra bao nhiêu thì nó đốt liền ngay lập tức và nó cung cấp năng lượng cho mình, nó không phải đem vào storage, phải không? Buổi trưa cũng vậy, ăn vào bao nhiêu thì nó sẽ đem nó đốt hết và nó sử dụng ngay lập tức, nó không cần phải đóng gói, đóng hộp, nó không cần phải vận chuyển tới cái storage để nó cất. Thì nó tiết kiệm được năng lượng để tổng hợp những cái storage, và nó tiết kiệm được cái năng lượng để vận chuyển. Nhưng mà bây giờ khi mình về tới buổi tối, khi mình về đến buổi tối mình đâu còn làm việc nữa, cơ thể mình nó không còn tiêu hao năng lượng nữa. Thì như vậy tất cả những cái năng lượng mà nó đã chuyển hóa được, nó đã hấp thụ được, nó không có đưa được đi đâu hết, phải không? Và lúc đó nó làm sao? Giống như mình Đi về sớm thì mình còn sắp xếp gọn gàng đâu vào đó, còn đi về trễ mệt mỏi rồi thì thôi cho nó nằm bừa bãi đó, chỗ nào gần nhất thì nhét nó vô. Thành ở đây cũng vậy, những cái dinh dưỡng nào mà nó đã lỡ phân hủy và hấp thụ được rồi thì bây giờ nó sẽ để xung quanh đó, chứ nó không, thứ nhất là nó sẽ không có đủ thời gian để tổng hợp lại đúng quy cách, tức là đóng gói đóng hộp đúng quy cách. Thứ hai là nó sẽ không vận chuyển về bỏ đúng kho, là tại vì nó hết giờ rồi, nó quá mệt mỏi rồi. Thành ra tất cả những cái năng lượng nó đem ra, nó tổng hợp được rồi thì nó sẽ để xung quanh đâu? Để xung quanh bụng, xung quanh đùi và xung quanh mông thôi, thì nó không đem vào cơ bắp, nó không đưa vào gan được. Tại vì giờ này là giờ bắt đầu những chỗ này nó nghỉ và nó đẩy ra rồi. Quý vị thấy không? Thành ra những người nào mà ăn chiều, ăn tối chiều thì những người đó chỉ có bụng bự, mông to, thấy không? Và mỡ nó đóng xung quanh đó thôi. Đó, thành ra đó là cái thứ nhất, cái sai. Và khi mà nó không tổng hợp những cái chất dự trữ dư thừa đó đúng quy cách, nó không bỏ đúng kho, thì ngày hôm sau khi mà mình không ăn sáng, nó chạy vô kho, nó đâu có kiếm có đâu, phải không? Nó không kiếm trong kho có thì bắt buộc phải đi lấy cái chỗ khác, thì nó càng ngày càng sai. Giống như mình, tức là chẳng hạn như mình on sale, mình cứ đi mua về, phải không? Mình cứ đi on sale, mình mua về, mình chất hết qua dịch này qua dịch khác, mình chất hết kho này đến gara khác. Mình biết rõ ràng mình mua cái thứ đó, mình có mua, nhưng mà do mình nhiều quá rồi, mình về mình chất tùm lum hết. Đến lúc mà mình cần, mình đi kiếm, không có, không có thì phải làm sao? Chạy ra tiệm mua, thấy chưa? Và cứ thế một bên đó thì phải nạp vào, một bên khác thì cứ dư thừa. Thành đó là cái lý do tại sao nó phát sinh ra cái bệnh tiểu đường, hay nó phát sinh ra cái bệnh béo phì. Khi mà mình ăn những cái thực phẩm mà nó thải ra nhanh, nó phân hủy nhanh, hay là mình ăn không đúng cách, mình không có tập thể dục, thì như vậy khi cái lượng đường, cái lượng năng lượng nó vào trong máu mình nó sẽ lên cao. Và khi nó lên cao như vậy thì để bảo vệ cơ thể mình thì nó sẽ bắt đầu nó cắt cái phần dư thừa đó, nó đem vào, nó store it. Và khi nó vừa lên cao như vậy thì quý vị nên nhớ càng lên nhanh bao nhiêu thì càng xuống nhanh bấy nhiêu. Do vậy khi mà nó vừa lên cao như vậy, cái anh chàng chuyên lo bảo vệ và dự trữ, anh lấy cái phần dư đó anh bỏ vô anh cắt, thì ngay lập tức khi anh vừa lấy cái đó thì nó rót xuống. Và khi nó rót xuống như vậy á thì cái bên tiêu thụ không có, bên tiêu thụ không có thì nó sẽ báo về não bộ là không có năng lượng để vận hành. Thì lúc đó nó lại bắt đầu mình ăn vào tiếp. Và khi mình ăn vào tiếp với cái cách mình ăn nhanh, với cách mình ăn những thực phẩm mà tinh chế, với cái cách mà mình ăn trễ, ăn nhiều thì nó lại lên nhanh. Và cứ thế cái anh chàng mà bảo vệ và dự trữ thì anh lại lượng cái đó anh cắt ra. Thành một bên thì cứ càng ngày càng đưa vào dự trữ, bên kia thì có thiếu năng lượng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy cho dù mình ăn tinh bột nhưng mà rốt cuộc cuối cùng mình cũng biến thành mỡ béo, là tại vì khi mà tinh bột nó không được đốt lên, mà nếu mình không có vận động thì làm sao cơ bắp nó co bóp để nó đẩy những cái dự trữ đó ra để nó đốt lên. Mà khi nó không đốt lên được thì một thời gian sau nó biến thành cái mỡ béo. Và cái con đường, cái pathway của nó cứ đi ra, tức là thay vì nó đưa vào cơ thể mình, nó đốt hết, nó cung cấp năng lượng ra ngay lập tức, dư thừa lắm nó mới bắt đầu nó tổng hợp để nó dự trữ. Đằng này nó cứ vừa đưa vào mà nó chạy lên thịt cao, anh chàng lại thấy nguy hiểm, lấy vào đem vào bỏ cất. Và vừa lấy vào thì nó sẽ rót xuống, và anh chàng bên này không có năng lượng hoạt động thì báo về não bộ lại tiếp tục nạp vào. Thành ra mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Thành đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa Chư Tăng phải đi khất thực 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới được ăn, tức là phải làm việc cho nó đốt hết tất cả những cái năng lượng dư thừa và nó ready. Khi nào đưa cái thức ăn vô là nó đốt liền ngay lập tức. Hay là lý do tại sao ngày nay cũng vậy, quý vị thấy ngày xưa mình làm việc tay chân nhiều, mình ăn ít thì như vậy mình không có cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà ngày nay mình ăn nhiều, mà ăn thức ăn tinh chế, thức ăn thải ra nhanh, mà mình hoạt động ít, thành ra mình bị cái bệnh béo phì, mình tiểu đường rất nhiều. Và đó là lý do tại sao bác sĩ bắt quý vị, những người bị tiểu đường, phải hoạt động, phải tập thể dục liên tục. À, nếu mình không hoạt động tập thể dục thì nó không đẩy ra được, và cái pathway đó nó cứ ron mãi thành một bên, thì cứ thấy nó lừ đừ, nó mệt mỏi tại vì nó không có năng lượng nó làm việc, mà bên kia cứ càng ngày càng phát phì phát béo, cái mô béo nó càng ngày nó càng gia tăng đó. Thành ra mình phải chuyển đổi cái pathway lại cho nó correct. Thành ra khi mà mình không hiểu biết được cái sự vận hành của cơ thể mình thì mình làm cho nó rối tung lên hết. Và đặc biệt ở đây quý vị thấy, khi mà cái circadian rhythm này mà nó chậm thì cái giờ người ta thư giãn, người ta nghỉ ngơi, người ta đẩy độc tố ra lại là cái giờ để đẩy thức ăn vào, không có hóa giải được hết, không chuyển hóa được hết thì chất dịch nhầy lại tiết ra. Mà chất dịch nhầy tiết ra thì nó lại làm cản trở cái sự hoạt động, cái sự đào thải của tất cả những cặn bã này ra nữa nha. Rồi cũng vì cái ăn tối ăn trễ như vậy, quý vị thấy cái chế độ ăn tối ăn trễ thì nó sẽ tạo ra những cái mô béo, tức là những nhất là cái giờ người ta ăn thịt, ăn những chất béo, thì cái giờ đó là cái giờ nó bắt đầu nó đẩy những cái cặn bã trong mật, trong gan ra, và bây giờ cái chất béo nó dồn ngược trở lại. Thành ra đó cũng là một cái nguyên nhân mà gây sỏi túi mật ha, gây sỏi túi mật rất là nhiều. Rồi đó là mình nói về cái mặt thô ha, đó là mình nói về cái mặt thô khi mà mình ăn chậm, ăn tối hay là ăn nhiều. Và khi mà mình thức khuya như vậy, tại vì khi mà mình ăn no như vậy thì không cách nào mình đi ngủ được, phải không? Cái bụng mình nó phải cần 3 tiếng đồng hồ mới tiêu hóa được hết. Thì như vậy ngay lúc đó mình không đi ngủ sớm được, mà nếu không ngủ sớm được thì sáng ra mình sẽ không dậy sớm được. Mà không dậy sớm được thì làm sao mình đẩy được những cái độc tố ra ha. Phổi bắt đầu đẩy ra giờ này, ruột già tức là phân phải đẩy ra giờ này. Mà nếu như mình ngủ trễ quá thì qua khỏi cái giờ 7 giờ là giờ nó bắt đầu nó rút vào, giờ nó rút vào đó. Thành ra quý vị thấy từ một cái sai lầm nó dẫn tới những cái sai lầm khác. Cái giờ này là giờ của tim mạch nó bắt đầu nó thư giãn ra ha, mà mình bắt đầu mình nhồi nó vào. Thành ra tất cả những người ăn tối cũng bị bệnh tim mạch, bị bệnh hô hấp, bị suy giảm miễn dịch ha. Con nhỏ, con trẻ mà giờ này thức khuya cũng là giờ này là giờ hệ miễn dịch nó làm, để nó làm tăng trưởng, nó clean up cơ thể và nó làm tăng trưởng cái kích thích tố, cái growth hormone. Mà nếu khi mình thức giờ này thì những nó đó cũng không được tiết ra đầy đủ cái kích thích tố tăng trưởng, thành ra nó cũng không lớn, không thông minh được. Cái giờ này là cái giờ nó đẩy độc tố cặn bã trong gan mạch ra, và cũng là giờ để nó tổng hợp cholesterol. Mà bao nhiêu thức ăn của mình ăn vào giờ này nó không chuyển hóa, nó không đưa vào dự trữ được, cuối cùng nó đem vào nó tổng hợp cholesterol hết. Thành ra không những bị mô béo, mô mỡ đầy dẫy, mà trong mạch máu mình cũng cholesterol nó đóng đầy dẫy ra. Rồi sáng ra, khi mà mình làm như vậy thì sáng ra quý vị thấy cái giờ này nè ha, trở lại là quý vị ở đây thì quý vị mất đi cái truyền thống mà mình không nghe được những tiếng đàn hồng chung ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình cái giờ mà trong chùa thường thỉnh đại hồng chung là cái giờ 3 giờ rưỡi 4 giờ khuya ha. 3 giờ rưỡi 4 giờ khuya là quý vị biết rằng cái giờ này á, đúng ra là nó có nhiều cái mục tiêu. Khi mà mình thỉnh cái đại hồng chung này á, là cái mục đích để mình thức cái chúng vô hình trở về trời ha. Tại vì khi chiều là bắt đầu xuống, từ 5-6 giờ chiều đến 7 giờ chiều là nó bắt đầu xuống. Thành ra khi cái giờ này là giờ của ngã quỷ là như vậy, tức là những chúng vô hình. Nhưng mà sáng mình phải thức về, đánh tiếng chuông để cảnh tỉnh và để đánh thức về. Thì như vậy nếu như mình không có cái sự trợ giúp này mà mình vẫn tỉnh dậy, tại vì quý vị biết rằng qua suốt một đêm khi mà cơ thể mình nó thư giãn, nó đào thải độc tố ra rồi, thì mình đang ở cái vị trí gì? Mình đang ở cái vị trí nằm, phải không? Thì như hôm trước nói quý vị, cái ưu điểm của vị trí nằm là nó thư giãn cơ bắp ra hết, thần kinh mạch máu thư giãn. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó, tức là những cái cặn bã độc tố thì nó sẽ đọng xuống dưới phần lưng hay phần bụng của mình. Và những cái khí độc mà sau khi nó chuyển hóa hết trong đường ruột, trong gan mạch mình ra thì nó cũng đọng trong đây, nó không đi ra được. Nhưng mà chỉ khi mà mình bắt đầu mình ngồi dậy hay mình đứng dậy thì ngay lập tức cái trọng lực, cái lực hút của trái đất và cái lực hấp dẫn nó sẽ giúp mình ngay lập tức tất cả những cái gì có trọng lượng, có ma đà, nó sẽ tự động nó sẽ được kéo xuống nhờ cái lực hút của trái đất. Và ngay lập tức thì tất cả những cái gì nhẹ nhàng nó sẽ bay lên, và đó là những cái khí độc, phải không? Thì nhìn nó sẽ bay lên, nó thoát ra với cái sự trợ giúp của cái chúng vô hình ở bên ngoài. Khi mình thỉnh cái tiếng đại hồng chung này đánh thức để người ta trở về trời, chúng mình ta rút về lên trên, thì nó sẽ tạo gì? Nó tạo nên một cái lực hút chân không ha, nó tạo nên một cái lực hút chân không, thì như vậy nó sẽ kéo những cái khí của mình ra càng dễ dàng hơn nữa. Đó, thì đó là cái mục đích tại sao mà quý vị thấy thường 3:30 4 giờ sáng cho tới 4:30 là chúng ta thường thỉnh đại hồng chung ở những xứ mà Phật giáo, là có cái mục đích như vậy ha. Không phải thức mình không đâu, mà thức cái chúng vô hình kia, và nhờ cái năng lượng đó nó ta tạo thành một cái lực hút chân không, và nó sẽ rút hết tất cả những cái độc tố, những cái thám khí ra cho mình dễ dàng hơn. Và khi mà ở trên thông được rồi thì ngay lập tức ở dưới nó sẽ rút ra, phải không? Cái trọng lực trái đất nó sẽ kéo hết tất cả những cái cặn bã, những cái phân ra khỏi ruột già mình, thành ra tất cả độc tố được thải trừ ra hết theo đúng cái giờ của nó, thì như vậy nó mới trống rỗng và bắt đầu nó chuẩn bị cái chu kỳ mới, và nó hấp thụ trở vào lại. Còn nếu như mà nó còn dày đặc kín mít ở trong thì như vậy mình không có thể nào đưa vào được. Cái thứ hai nữa, nếu mà nó còn như vậy thì nó sẽ qua cái giờ này là giờ nó hấp thụ vào, thành ra tất cả những cái độc tố mà cơ thể mình đã đào thải qua, đã làm việc mệt nghỉ qua một đêm để phân loại, để đào thải nó ra, bây giờ nó sẽ quay trở về bên trong cơ thể mình, thành ra nó làm cho cái gan, cái mật, cái thận của mình sẽ phải làm việc lại thêm một lần nữa. Thì như vậy mình lãng phí năng lượng và thời gian của cơ thể mình rất nhiều, cũng như mình làm cho cơ thể mình bị ngộ độc nhiều hơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy chỉ có cái bệnh táo bón thôi mà nó sinh ra bao nhiêu bệnh lý ha. Chỉ có cái bệnh táo bón thôi mà nó sẽ sinh ra bao nhiêu bệnh lý, tại vì khi mà nó nghẽn lại ở đây thì trước hết nó sẽ tạo cái áp lực, nó dồn lên là mình thấy mình bị đau lưng, bị cao huyết áp ha. Thêm nữa là quý vị sáng ra mà quý vị thấy cho dù mình ăn rất là sạch sẽ, và tùy theo người mình sạch như thế nào thì mình sẽ thấy cái mùi mình xả ra nó ít thôi, ít nồng bấy nhiêu. Ngày hôm trước mà mình ăn càng thơm bao nhiêu, càng ngon bao nhiêu, ngày hôm sau mình xả ra càng hôi, càng thối bấy nhiêu. Thấy chưa? Thành ra những cái khí hôi thối đó, chúng tôi đã nói quý vị rồi, đó là cái chất hơi ga mà mình nấu bếp, nó còn đậm đặc hơn nữa, thành ra nó sẽ làm ngộ độc toàn bộ cái hệ thống thần kinh của mình. Và như vậy mình bị đau nhức, mình bị căng thẳng, mình bị chóng mặt, mình bị rối loạn tiền đình, mình bị rối loạn thần kinh, vân vân, cũng do cái bệnh táo bón mà ra cả. Và khi mà nó làm ngộ độc cái hệ thần kinh, nó mess up như vậy thì cái tín hiệu trên này truyền xuống, nó sẽ đi trật đường rầy, và nó sẽ làm cho chức năng của các cơ quan của hệ thống nội tiết mình cũng sẽ rối loạn. Thành ra từ một cái bệnh táo bón thôi mà nó sinh ra biết bao nhiêu cái bệnh khác. Đó là lý do tại sao quý vị thấy Đức Phật dạy là ngày xưa là cái giờ này là cái giờ mình phải dậy. Cái giờ này là giờ mình phải dậy sớm, mình thà đi ngủ sớm mà mình dậy sớm. Nãy giờ là mình đang nói về cái hữu hình, cái hữu hình, cái khoa học. Bây giờ mình nói tới một cái yếu tố hơi vô hình một tí xíu, hơi vi tế. Tức là quý vị biết rằng cái năng lượng trong vũ trụ nó sẽ có âm dương ha. Chẳng hạn như ban ngày thì mình có mặt trời, nó lên có ánh sáng, nó lên và năng lượng nó dương tính. Buổi tối thì nó bắt đầu nó âm, nó lạnh. Và chúng ta thấy cũng theo nguyên lý của lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cái năng lượng dương thì nó sẽ thu hút và nó tạo ra những cái năng lượng tích cực, đẹp đẽ, trong sáng. Cái năng lượng âm, cái tần số âm thì nó sẽ chiêu cảm những cái tiêu cực, những cái xấu xa. Con dơi, con chuột, con gián hay là tất cả những cái sinh vật xấu, nó không bao giờ xuất hiện ban ngày mà nó chỉ xuất hiện ban đêm. tất cả những cái việc thiện, việc lành nó không bao giờ xuất hiện ban đêm nhiều ha, hay là tất cả những cái băng đảng, những cái chuyện xấu ác, những cái này kia nó xuất hiện trong bóng tối. Cũng vậy, quý vị thấy ban ngày thì chúng ta tất cả những cái làn sóng truyền thanh, truyền hình của chúng ta phát đi những cái tin, những phim ảnh tương đối là nó trong sạch, nó lành mạnh hơn. Còn buổi tối là những cái kênh rất là ô nhiễm đó. Thành ra khi mà mình sống về đêm, tại vì nếu mà mình làm việc về đêm thì vô tình cái năng lượng của mình nuôi dưỡng cái từ trường đó, rồi cái từ trường đó nó lại ảnh hưởng lại mình, thành ra mình rớt trong cái vòng luẩn quẩn. Và chính như vậy mình đã tự làm tổn hại mình, mà mình làm tổn hại vũ trụ mà mình không hay. Và đó là lý do tại sao càng ngày mình càng bị ô nhiễm. Và như hôm trước chúng tôi nói với quý vị á, cái ô nhiễm về nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, vân vân, những cái đó đáng sợ. Nhưng mà ngày nay chúng ta bị ô nhiễm từ trường và ô nhiễm tâm, là cái đó cực kỳ vi tế và đáng sợ hơn nữa, nhưng mà không có ai nhận thấy cái đó cả. Đó, thành ra khi mà chúng ta càng thức khuya bao nhiêu thì chúng ta bị yếu đuối, bị bệnh tật về thân cũng như về tâm, là do chúng ta đã không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó. Cũng như khi quý vị biết rằng cái buổi sáng sớm giờ này, tại sao là chúng ta phải đánh thức cái chúng chư thiên này rút về, tại vì cái giờ này nè là cái giờ mình hay bị mơ. Trong kinh điển thường nói giờ ha, cái giờ buổi tối này nếu mình ăn tối nè, thì mình hay bị cái chúng ma quỷ nó liếm môi liếm mép ha, là tại vì cái giờ này là giờ xuống. Cái giờ buổi sáng này á, là giờ của chúng chư thiên ha, chúng phi nhân. Và thông thường mình hay bị mơ ở cái giờ này ha. Đối với nam thì bị xuất tinh, đối với nữ cũng bị mọc tinh ha, là bị mọc dâm. Là cái giờ này là cái giờ cái chúng phi nhân ha. Cái chúng phi nhân bắt đầu nó giao hợp thành, nó hút hết cái năng lượng, cái tinh khí của mình. Tại sao? Tại vì nó biết rằng, quý vị nên nhớ là những cái chúng phi nhân này ha, là người ta có ngũ thông. Người ta có ngũ thông, thành ra người ta thấy, người ta hiểu được tâm lý của con người cũng như cái năng lượng của con người. Bởi vì theo đúng cái sinh hoạt, cái sinh lý của vũ trụ, thì nếu như chúng ta tuân thủ đúng hết những cái quy trình này thì cơ thể chúng ta sẽ thanh lọc ha. Bắt đầu từ 9 giờ trở đi là nó bắt đầu nó đi vào chiều sâu. Ở đây là nó đi vào cái hệ tim mạch, tức là hệ hô hấp. Sau đó nó đi vào cái hệ miễn dịch là vi tế hơn, bắt đầu đi vào gan mạch. Thì như vậy nó bắt đầu nó đẩy hết tất cả những cặn bã độc tố ra. Và sau khi nó đẩy hết ra thì cái giờ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi này là tất cả những cái độc tố nó được đẩy ra hết. Và những cái kinh của mình, cơ bắp mình được thư giãn, những cái cặn bã được đẩy ra hết, và những cái kinh năng lượng của mình nó hoàn toàn nó trống. Và như vậy trong cơ thể mình, những cái nội tiết tố, những cái tuyến nội tiết nó bắt đầu nó sản xuất ra cái nội tiết tố để nó bơm vào, nó fill up những cái bình đó. Và đồng thời ngay lúc đó năng lượng vũ trụ cũng bắt đầu tràn vào để recharge cái battery của mình. Thành giờ này là cái giờ mình sung mãn nhất. Đó là lý do tại sao quý vị thấy bị TIA, tức là bị tiền stroke đó, ha, bị lên đường, lên máu trong đường, đường trong máu, bị tai biến, bị này kia thường xảy ra ở cái giờ này. Là cái giờ năng lượng trong cơ thể mình sung mãn nhất, do các cái nội tiết tố nó được fill up rất là đầy, năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó tràn vào. Thành ra mấy anh chàng phi nhân sẽ canh ngay cái giờ này, và mấy anh hút thì như vậy sẽ rất nhanh và lấy rất nhiều năng lượng của mình ha. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong kinh điển, trong tất cả những cái tu viện, cái giờ này là cái giờ phải thức chúng ngồi dậy. Để làm gì? Thứ nhất là mình thỉnh chuông, mình đánh thức mấy anh chàng kia đi về ha. Thì khi đi về như vậy thì tạo cái lực hút chân không để nó kéo, hỗ trợ cho mình lấy những cái tà khí, độc khí mình ra. Thứ hai là đánh thức ảnh về để ảnh đừng có lấy năng lượng của mình. Thứ ba là đánh thức mình dậy để mình ngồi dậy, để mình khóa cái năng lượng của mình lại, và mình chuyển hóa những cái năng lượng đó thành ra cái năng lượng tầng cao cho mình phát triển tâm linh của mình. Thấy chưa? Thành ra nó có cái mục đích hết tất cả những lời dạy và những cái sự thực tập, nhưng mà do mình không hiểu. và ngày nay mình đi trật đường rầy này, thành ra mình mất năng lượng phần thô, phần tế, rồi mình tích tụ chất độc cũng rất là nhiều, thành ra vậy mà mình càng ngày càng bệnh về thân và bệnh về tâm đó. Thì như vậy mình hiểu được cái chu kỳ sinh học này thì mình sẽ giúp được rất nhiều cho bản thân mình và cho cộng đồng mình. Còn không, mình cứ nói là tôi là cái người sống về đêm thôi à, chứ tôi không phải là the morning person, là tiêu. Phải tập trở lại, mình phải tập trở lại thôi quý vị. Thì khi nào mình tập lại được thì lúc đó mình trở lại cái người thành công đời này và đời sau. Cũng như rất nhiều người hiện nay đi trật đường rầy cái chu kỳ này ha, mình chỉ cần là mình đi cầu không đúng thôi, đi vệ sinh không đúng thôi, là tại vì sao mình thức khuya quá thì nó còn căng thẳng, nó chưa đào thải độc tố hết, và sáng mình ngủ trễ một cái là nó qua hết cái giờ này, là tự động cái lực của trái đất nó hút vào. Cái giờ sau 7 giờ sáng là giờ thâu nhận hút vào chứ không phải giờ đẩy ra nữa. Thành ra nếu mình ra khỏi cái giờ này mình đi rất khó khăn. Cái thứ hai là lúc đó là mình lo làm việc, lo chuẩn bị đi làm, lo chuẩn bị gia đình con cái, nó bị căng thẳng, là tâm lý của mình bị chi phối rồi, thành ra nó đóng lại, nó khóa mất. Mà khi mà nó khóa mất thì tất cả những cái độc tố, những cái khí độc này nó sẽ bị hút trở lại cơ thể mình. Thành ra bây giờ mình phải tập lại toilet training như mấy đứa nhỏ mới lớn thì mình sẽ giải quyết được rất nhiều việc ha. Tập dậy sớm, nếu mà không dậy được 3-4 giờ thì ít nhất cũng 5 giờ mình lấy ăn gian ngay cái mốc này là mình được cả hai. Thì tối thiểu là mình phải làm được cái đó thì quý vị mới hy vọng là mình chuyển hóa được những cái tập bệnh, nhất là những người đã có bệnh lý rồi đó. Rồi bây giờ mình nói tiếp một tí xíu nữa tới cái cũng liên quan tới cái ăn và cái uống. Quý vị biết rằng chẳng hạn như khi mình ăn, một trong những cái tệ nạn của hy vọng là người châu Á mình ít bị hơn là cái giới trẻ và người châu Mỹ, tức là khi chúng ta ăn, chúng ta có cái thói quen là uống nước trong bữa ăn nha. Chúng ta có cái thói quen là uống nước trong bữa ăn, mà nguy hiểm nhất là nước soft drink, tức là nước ngọt có nước đá. Nồi cái uống nước đá không thôi đã là cái sai lầm rồi. Tại vì quý vị thấy rằng thân nhiệt của mình là 37 độ C, mà mình uống nước càng lạnh bao nhiêu là cơ thể mình phải hao tốn năng lượng bấy nhiêu để mang cái nhiệt độ của nước đó tới cái nhiệt độ cơ thể. Cho dù cái nước đá đó làm tinh khiết trong sạch ha, không có chất độc, không có gì cả, nhưng mà chỉ cái việc khác nhau về nhiệt độ là mình đã thấy mình tổn hao một số năng lượng vô ích rồi, phải không? Tức là nó làm cho cái thân nhiệt của mình dao động. Mà thân nhiệt là gì? Là sinh lý. Khi sinh lý dao động thì vật lý và tâm lý sẽ ảnh hưởng theo, rất là rõ ràng. Nhưng mà tại vì mình không lắng nghe cơ thể mình thôi, nó hoàn toàn rất rõ ràng, rất khoa học. Khi mình nghĩ rằng trời càng nóng bao nhiêu mình uống nước lạnh bấy nhiêu, đó là một cái ảo giác, đó là một cái ảo giác thôi chứ nó không phải thực. Bởi vì cái thân nhiệt của mình cho dù trời nóng cách nào nó cũng sẽ điều tiết một tí xíu, nhưng nó luôn luôn ở khoảng 36,5 cho tới 37,5, đó là cái nhiệt độ ổn định và hợp lý hay là khỏe mạnh của mình. Mà mình uống nước lạnh bao nhiêu thì cơ thể mình phải sản xuất hay phải tiêu dùng một khoản năng lượng để đưa cái nước đó lên nhiệt độ cơ thể mình, là mình đã hoang phí một cách rất là vô ích, đúng không? Không những hoang phí năng lượng vô ích mà nó cần làm cho mình bị rối loạn, nó gọi là cái homeostasis, tức là cái sinh lý, cái ổn định sinh lý trong cơ thể mình. Và khi sinh lý dao động thì vật lý và tâm lý cũng sẽ dao động, sẽ bất an. Cái thứ hai nữa là cái nguy hiểm là quý vị thấy khi mà mình uống nước ngọt và nước đá trong bữa ăn thì trong bữa ăn của mình ít nhiều gì cũng có chất béo, phải không? Ít nhiều gì nó cũng có chất béo, mà chất ngọt và chất béo thì không đi với nhau nha. Chất ngọt và chất béo không đi với nhau, cũng như chất ngọt vào nó sẽ làm phân hủy nó lên men. Tại vì khi mà mình ăn chất, khi lát nữa mình sẽ nói đến cái trái cây, nhưng mà khi mà chất ngọt ở trong các cái soft drink và những cái đường nó phân hủy rất nhanh, mà nó vào trong này nó đụng thức ăn thì nó sẽ lên men, và nó sẽ làm kết cục, thứ nhất là nó sẽ làm hư nha, nó sẽ làm phân hủy hết tất cả những cái thức ăn của mình, và đặc biệt như canxi, chất sắt và những cái chất muối khoáng của mình, thì khi nó gặp chất ngọt nó sẽ co cụm lại, nó gọi là coagulate, mà nó kết cụm trở lại. Trong khi cái nhiệm vụ của cái hệ tiêu hóa mình là chặt nó nhỏ ra và dùng men cắt nó nhỏ ra để cho nó có thể hấp thụ được, thì những cái chất ngọt này nó vào thì nó sẽ làm cụm lại, kết cụm lại, kết tổ lại. Đó là bản thân cái chất ngọt không thôi nó đã làm như vậy, thành ra nó phản ngược lại với cái quá trình của hệ tiêu hóa mình. Cái thứ hai nữa là cái chất lạnh. Thì quý vị thấy khi mà mình rửa chén bát mà có tí xíu dầu mỡ mà mình rửa nước nóng thì nó tan đi dễ dàng. Khi mình rửa nước lạnh nó rít rít, nó dính lại. Thì cũng vậy, khi mình uống nước lạnh vào đây thì những cái chất béo đó nó sẽ đọng lại và nó sẽ kết với những cái hạt, ha, những cái phân tử mà hồi nãy nó bị cái chất đường nó kết cụm lại đó. Nó sẽ thành những cái cục nó dính xung quanh đây, và nó sẽ làm nghẽn cái đường lưu thông, nó sẽ làm nghẽn cái đường vận chuyển, và theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì từ từ nó kết lại thành ra sỏi, ra sạn, hay là thành ra những cái mỡ ở trong động mạch, trong cơ quan của mình. Đó, thành ra uống nước ngọt và uống nước đá trong bữa ăn là một cái cực kỳ nguy hiểm. Đó. Ngay cả khi mình có uống nước ngọt, nước đá mà mình uống nước nóng cũng vậy. Khi quý vị uống nước nóng hay là khi mình ăn canh, ăn súp, quý vị thấy rằng chẳng hạn như khi mình ăn cơm khô ha, mình sẽ nhai dễ dàng và kỹ hơn, được lâu hơn là khi mình ăn nó lỏng bỏng, phải không? Thành ra khi mà mình ăn cơm mà mình chan canh vào là một cái sai lầm rất lớn. Những người nghĩ là mình đau bao tử thì mình sẽ ăn như vậy cho nó dễ, nhưng mà không cần ăn cái kiểu đó đau bao tử hơn. Quý vị thấy tại sao những người đau bao tử người ta phải ăn nếp hay là người ta phải ăn cơm cháy? Tại vì những thứ đó mình phải nhai nha. Mình nhai nhiều thì nước bọt nó tiết ra nhiều. Nước bọt tiết ra nhiều thì sẽ trung hòa cái axit dịch vị nếu nó có tiết ra. Với cái thứ hai nữa là khi mà cái nước bọt mình tiết ra nhiều thì mình đã học trưa nay rồi, nó là dịch kềm tính thì nó sẽ đưa vào trong máu, nó làm cho cái hệ miễn dịch mình tăng lên và tự động nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ phục hồi hết tất cả những cái tổn thương trong cơ thể mình. Còn khi mà chúng ta uống nước, ăn súp nhiều quá trong bữa ăn thì cái tác hại thứ nhất là nó sẽ làm cho mình không nhai được kỹ, và như vậy thì nó sẽ tống xuống đây, và khi tống xuống đây thì bao tử sẽ bị co bóp và nó sẽ tiết ra axit nhiều. Đó là cái tổn hại thứ nhất. Cái tổn hại thứ hai nữa là quý vị thấy rằng khi mà mình uống nước xuống nhiều như vậy, ăn súp nhiều thì nó sẽ pha loãng cái men tiêu hóa và cái dịch tiêu hóa, thành ra cái khả năng phân hủy của thức ăn nó sẽ bị kém đi. Và cái thứ ba nữa là khi nó xuống đây nó đã bị lỏng như vậy mà những cái phân tử còn lớn không hấp thụ được thì nó sẽ đẩy ra, như vậy mình sẽ lãng phí cái nguyên liệu của mình đi. Đó, thành ra uống nước nhiều trong bữa ăn hay là mình ăn canh, ăn súp nhiều thì nó sẽ làm cho cái quá trình tiêu hóa và hấp thụ của mình sẽ rất là yếu kém. Rồi thì như vậy là chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà uống nước đá, nước ngọt hay là uống nước nhiều, ăn súp, ăn canh nhiều trong giữa bữa ăn. Còn một cái này nữa, thôi chắc tối nay nói tiếp, tức là cái trái cây. Ngày hôm nay mình cũng, ngày nay mình lạm dụng cái này cũng nhiều, và mình nghĩ cũng vậy, càng nhiều càng tốt. Trái cây dinh dưỡng nhiều, vitamin nhiều, chất khoáng nhiều, nhưng không ngờ mình càng ăn nhiều, càng ăn sai thì cuối cùng vô và nó không vô mà nó còn kéo ra thêm nữa. Thành ra mình thấy mình bị bệnh bao tử cũng nhiều, bị sỏi, bị sạn cũng nhiều, bị sốt xương cũng nhiều, bị thiếu máu cũng nhiều, chính vì những anh chàng này mà khi sử dụng không hợp lý. Rồi thôi, bây giờ chúng ta tạm nghỉ ở đây. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục.